Và bài thứ 26 là sao bảo là vào nhau ư. Đến đây là qua ngài thiền sư Hồng Châu ở Thành Đảnh, Đàm Châu. Sư họ Hổ, Hổ trong bài là Hồ, họ Hổ quê ở Nhượng Thủy, một mình đi du phương với chiếc áo vá tạm dùng để che nóng lạnh. Rồi sư cùng một vài bậc kỳ túc đến phản sông Nhượng Miến, chỉ Nhượng mà có khi cũng đọc là Tương đó, Tương Miến. Thì ở đây là ngài Thằng Đảnh, Thằng Đảnh trong cái sau này mà ngài ra giáo hóa đó, thì trong cái hội của ngài sống cũng rất là đạm bạc, mà thường gọi là đi đi quá trai rồi, mà có những lúc nào mà khi quá trai rồi về mà đồ còn dư á, thì trong sử ghi là ngài để cho chúng cái phơi khô cái làm thành cái bánh, gọi là bánh, những bánh cốm cũng khô rồi đó, để dành đó là bữa nào mà không có ai mà thỉnh đi quá trai á thì lấy đó chia ăn chứ không có nấu. Sống cam khổ như vậy đó. Trong khi bây giờ nghĩ lại thì mình đây là quá dư giả, khi dư giả rồi thì nó phí cũng có nữa. Cho nên hiểu như vậy đó thì mình biết để mà mình phải dời dặt lại. Có vị tăng, tất nhiên là lúc này là sư đi với mấy vị kỳ túc, tức là bậc cũng là lớn tuổi đó, thì đến cái khoảng sông nghĩa là Nhượng Miến đó, thì có vị tăng cứ đem cái việc trong tông thừa đó ra mà luận bàn cũng rất là lanh lợi, tức là cứ nói hoài đó, tất cả đồng vào một cái sơn điếm để mà dùng bữa cơm đồng quê, thì cơm nước đã dọn lên rồi mà vị tăng đó cũng cứ còn nói mãi không có thôi. Tức là ông tăng này cứ lo luận đạo thôi, cơm dọn lên rồi cứ lo ngồi nói hoài. Thành ra sư mới thấy vậy, sư mới nói thì đây là để thấy rằng nhiều khi rồi á, người mà cũng còn sai chưa với ngôn ngữ chữ nghĩa nhiều, cho nên rồi cũng là cái muốn là tỏ bài cái chỗ hiểu của mình chứ không gì hết. Thì sư mới nói ba cõi chỉ có tâm, muôn pháp chỉ có thức, chỉ có thức chỉ có tâm, mắt tiếng tai sắc là lời nói của ai, tức tăng thưa là lời của pháp nhãn, tức là đây là dẫn cái là pháp nhãn đó, gọi là ba tâm giới duy tâm mà dạng pháp duy thức đó, rồi gọi là duy thức duy tâm, rồi mắt mắt tiếng tai sắc đó, thì như vậy để thấy là ngài muốn nói rằng mắt thì thấy tiếng, nhưng mà tai thì nghe sắc, đó là để cho muốn nhắc không mắt tai á, mình cái chỗ thấy chỗ nghe nó phải vượt qua ngoài cái mắt tai, không có mắc kẹt ở nơi cái cửa chỗ thấy chỗ nghe, thấy nó thấu qua các cái căn, thấu qua các cái cửa mà không có kẹt nơi cái cửa. Thì vị tăng thưa là lời của pháp nhãn, thì ngài Thành Đảnh á, ngài mới gạn lại, vậy thì cái nghĩa ấy là thế nào? Thì ông tăng mới nói, bởi chỉ có tâm nên căn cảnh không đến nhau, bởi chỉ có thức nên sinh sắc nó rõ ràng, tức là lăng xăng nó hiện bài đó, vì có tâm mà cho nên là căn cảnh nó không có đến nhau, bởi có thức cho nên sinh sắc nó rõ bàn, nó hiện bài đầy đủ đó. Thì như vậy thấy là ông tăng rơi vào cái bẫy của ngài chưa? Thế này rơi vào cái bẫy chữ nghĩa là ngài hỏi nghĩa thế nào thì ông tăng cũng nghĩa là theo cái chỗ hiểu dễ dàng quá, giải thích là chỉ có tâm cho nên căn cảnh không đến nhau, có thức nên tin chắc rằng, nói rất là rõ ràng nhưng mà cũng nằm trong chữ nghĩa luôn, cho nên ngài mới gạn lại, như vậy thì cái lưỡi và mùi vị đó là căn và cảnh phải chăng? Cái lưỡi và mùi vị là căn và cảnh phải không? Thì dĩ nhiên phải rồi. Thì ông tăng đáp phải. Thì rơi vào bẫy liền nè. Thì sư liền lấy đũa gấp rau bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, sao bảo là vào nhau ư? Đáp sao đây? Lưỡi là căn, rồi mùi vị là cảnh. Thì như vậy ở đây gấp rau bỏ vào miệng nhai, thì như vậy là cái gì đến và không đến nhau. Thì như, và cái gì vào cái gì mà nó vào cái gì, lưỡi nhai rau, thì sao trả lời đây? Cho nên để thấy là ông Tăng nói kia là chỉ nói trên cái chữ nghĩa thôi, chứ bây giờ chạm ngay thực tế thì sao này? Cho nên với thiền sư thì không cần phải lý luận nhiều, phải không? Đó, ông nói lý luận gì thì gì, bây giờ ngay chỗ này là làm sao mà đáp cho thông này? Vậy là cái gì vào cái nhà, cái gì mà nó vào cái gì mà đến hay chẳng đến? Cho nên ở trước á thì nói được, nói thì nói là không đến nhau, phải không? Nhưng mà bây giờ đến đây á, thì nhai rau đó thì đến hay chẳng đến thì không biết sao giải quyết được. Nếu mà không đến á, không, thì sao biết mùi vị? Căn cảnh không đến nhau, cái lưỡi mùi vị nó không đến nhau thì làm sao biết được mùi vị nhai rau? Còn đến thì sao? Đến á, thì mùi vị nó bị cái lưỡi che mất rồi, đồng quá mất rồi. Thì như vậy nếu đến á, thì vậy thì nhai cái gì? Nếu mà dao mà lưỡi mà hai cái nó đến nhau rồi thì vậy còn nhai gì nữa? Như vậy thì ngay khi mà nhai rau đó làm sao khỏi mê thì mới thấy được ở chỗ đó, thì mới rõ được cái ý nghĩa. Chứ còn kiểu mà nói suông trên chữ nghĩa là căn cảnh không đến nhau đó, cái đó ai nói cũng được hết. Còn bây giờ ngay khi mà nhai rau đây á thì làm sao khỏi mê nè, cái đó là mới cái chính xác. Vậy thì ngay khi nhai rau đó làm sao khỏi mê, hiểu được cái chỗ này thì mỗi bữa ăn cơm mới khỏi mê đó. Còn không thì lâu nay ăn cơm ăn cơm đó cũng mê rồi, mỗi bữa ăn cơm, mỗi bữa nhai cơm, nhai gạo, nhai được hết đó, mà làm sao khi ngay khi nhai đó mà khỏi mê? Như vậy thì nhai biết rõ ràng đó mà thì có lầm được cái gì? Ngay khi mà nhai rau đó vẫn rõ biết rõ ràng, không có lẫn lộn, thì có cái gì mà che đậy được? Nhưng mà đồng quá với cái mùi vị đó, chỉ biết trên cái mùi vị đó thì nghĩa là quên mất cái chỗ đang rõ ràng đó, thì cái đó gọi là bị cái mùi vị nó làm mê, cũng gọi là bị cái nhai đó mà nó che mờ. Cho nên chỗ này là chỗ phải nghiền ngẫm cho thật kỹ thì mới thấy được ngay cái chỗ sống hàng ngày đó, ngay cái chỗ ăn cơm hàng ngày đó cũng là cái chỗ để cho mình sống dậy, khỏi phải tìm đâu xa hết, thiền là ngay chỗ đó. Cho nên những người mà ngồi nghe đó đều giật mình, giật mình, và cái vị tăng nó cũng không thể đáp được. Thì ở đây ngài Thằng Đảnh đó, ngài mới nhắc sư bảo cái vui trên đường trọn chưa phải đến nhà, thấy hiểu chứ không phải thấy liền, thấy hiểu đến chỗ tinh vi vẫn chưa gọi là thấy đạo. Tham phải thật tham, ngộ phải thật ngộ, vua Diêm La chẳng sợ người nói nhiều. Vị tăng mới chắp tay rồi lui. Đây là một lời cảnh tỉnh. Cái vui trên đường đó chưa phải là đến nhà. Vui trên đường là vui cái gì? Tất nhiên là chớ có hài lòng ở trên cái chỗ lý luận, trên cái chỗ chữ nghĩa, trên cái chỗ mà nói hay đó. Miệng mình có nói cao siêu cách mấy đi nữa nhưng mà cũng chưa thoát ra khỏi cái gì. Dù cho miệng nói hay cách mấy đi nữa nhưng mà cũng không thoát khỏi ra khỏi cái lưỡi. Nói cao cách mấy cao cũng không có ra khỏi cái lưỡi này, phải không? Cho nên chỉ chấp nhận với những cái hiểu đó, với những cái kiến giải như vậy đó, là ngài gọi là chỉ vui cái vui trên đường thôi, chưa phải đến nơi. Thấy hiểu đến chỗ tinh vi đó vẫn chưa gọi là thấy đạo. Sao vậy? Thấy hiểu mà đến chỗ tinh vi mà cũng chưa gọi là thấy đạo nữa thì vậy là sao? Ở đây có ai mà thấy hiểu đến chỗ tinh vi chưa? Thì như vậy để thấy rằng mấy chỗ này là mấy chỗ mà nếu mà mình không có mà đi sâu vào á thì cũng dễ lầm ở trên đó. Bởi vì sao? dù cho thấy hiểu đến chỗ tinh vi, nhưng mà cũng còn có cái chỗ hiểu, còn có chỗ để mà lý giải trên đó. Cho nên đó chưa qua được cái chỗ gọi là trí thức nó đến, thì như vậy rồi chưa thấy đạo, chưa quên được cái chỗ hiểu. Bởi vậy mà người mà dù cho thấy hiểu mà sâu xa cách mấy, mà gọi là hài tự hài lòng trên đó, thì cũng còn dễ lầm trên cái hiểu của mình. Nhưng mà cái đoạn này Ngài bảo là tham phải thật tham, ngộ phải thật ngộ. Thì như vậy ở đây nó lại có cái điểm nào mà có khi thì mình nghe nó có trái hay không? Đối với trong nhà thiền á, thì thường thường gọi là vô sở đắc, không có chỗ được, không có chỗ chứng. Mà đây bảo mình phải thật ngộ á, thì như vậy thì thành ra có thật ngộ, có thật chứng không? Nghe nó bảo phải thật ngộ thì mình phải có ngộ mới được, mà nếu mà như vậy thấy có thật ngộ thì sao? Đó, thành ra mấy chỗ này là mấy chỗ phải hiểu cho kỹ. Đây là Ngài muốn nhắc nhở mình không có thể gọi là nói suông, hiểu suông, mà phải có cái chỗ công phu thực sự, phải có chỗ nghĩa là chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên bảo là phải thật tham thật ngộ, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là để cho mình phải có cái thấy thật chứng thật ngộ. Nếu mà thấy ta ngộ thì sao? Còn thấy mà có ta ngộ đó là còn cái ngã trong đó, không phải là thật ngộ. Nhớ kỹ như đó. Đây là để mà đánh thức gọi là cái nói suông, cái gọi là thiền trên môi lưỡi, gọi là chứ không phải nói như vậy rồi khiến mình thấy có chứng có ngộ. Thấy có chứng có ngộ đó là lại mắc kẹt trên cái sở đắc. Thì như vậy ở đây tóm lại là ngay khi mà nhai rau đó thì làm sao mà thoát khỏi được cái mê của cái mùi vị. Đó là chỗ mình phải nhớ, nghĩa là biết vị mà chẳng phải vị thì cái lưỡi nó có thể nếm đến được chỗ đó không? Biết vị mà chẳng phải vị thì cái lưỡi nó nếm đến được cái chỗ đó không? Đó là cái chỗ mình phải thấy cho nó thật kỹ.